Tôi xin được đọc lời của Chúa được chép trong sách Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5 và câu 14. Ngôi lời trở nên xác thịt. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong nơi tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Amen. Xin mời quý vị đồng an tọa.
Kính hội thánh, chúng ta đi vào tuần lễ cuối cùng của mùa vọng. Và ngày mai là cái ngày chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu Christ ra đời. Chủ đề mùa vọng tháng tư vào tuần lễ cuối cùng này là yêu thương. Để nhắc nhở lại sự yêu thương, thành ra tôi sẽ dùng lời Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 1 từ câu 1 câu 5 và câu 14 để giải thích về lý do Chúa Giáng sinh. Bởi vì quý ông bà anh chị em khi đọc Kinh Thánh, Tin Lành Cộng Quang, sách Matthew, Mark và Luca thì kể câu chuyện Giáng sinh xảy ra như thế nào. Câu chuyện Giáng sinh xảy ra, thiên sứ báo tin cho các mục đồng, rồi thiên sứ hiện diện nơi chuồng chiên máng cỏ, rồi cái câu chuyện ba người bác sĩ đông phương tìm kiếm đến Chúa Giêsu. Thì Matthew, Mark, Luca kể cái câu chuyện Giáng sinh. Và quý ông bà anh chị em có thể quen thuộc cái câu chuyện Giáng sinh rất là nhiều. Thành ra ngày hôm nay tôi dùng sách Tin Lành Giăng, cái nhìn của Giăng để giải thích về nguyên do Chúa Giáng sinh như thế nào. Có bốn lý do. Bốn lý do để giải bày về lý do Chúa Giêsu Giáng sinh. Tôi chọn cái chữ giải bày, giải cứu, gia nhập, giới thiệu cho nó dễ nhớ. Kiếm tiếng Anh khó quá, tại vì không có phù hợp. Thành ra tôi dùng tiếng Việt là giải bày, giải cứu, gia nhập và giới thiệu. Đó là bốn nguyên do Chúa Giáng sinh. Xin ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là tuyệt vời để giải thích cho chúng con biết nguyên do Chúa Giáng sinh. Để trong tuần lễ thứ tư mùa vọng này chúng con hiểu được tình yêu của Chúa Giêsu Christ xuống thế làm người để cứu vớt chúng con. Xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, giải bày lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài, nhất ra trong tuần lễ mùa vọng thứ tư này. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sứ đồ Phao-lô giải thích về nguyên do Chúa Giáng sinh như thế nào? Hễ ai thấy được Đức Chúa Trời là con một, chỉ con một trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Nguyên do Chúa Giáng sinh là để giải bày Đức Chúa Trời cho chúng ta. Quý ông bạn cho em trở lại cái dòng lịch sử dân sự Do Thái lúc đó. Họ biết Đức Chúa Trời. Họ biết Đức Chúa Trời Ngài là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại. Và trong cái dòng lịch sử của Do Thái, họ biết chứ. Đức Chúa Trời được giải bày qua Ngũ Kinh và trong sách Tiên Tri, các sách lịch sử đều giải bày về Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ vẫn không hiểu. Họ chỉ biết Đức Chúa Trời là toàn năng, toàn tri, toàn tại. Đức Chúa Trời rất là lớn, Đức Chúa Trời rất là xa vời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự hình phạt, nếu mà không ai nghe lời Ngài. Và sứ đồ Giăng giải thích, Chúa Giêsu con một trong lành Cha là Đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Như vậy, Chúa Giêsu xuống thế này giải bày cho chúng ta, giải bày điều gì? Lời Kinh Thánh nhắc nhở, nếu quý ông bạn cho em nghiên cứu cả cuốn Kinh Thánh, chỉ giải bày Đức Chúa Trời hai điều mà thôi. Thứ nhất, Đức Chúa Trời, Ngài là đấng đầy lòng thương xót. Bởi vì Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, dù rằng có người là tội lỗi, có người phản nghịch, có người chối Chúa, có người không nghe lời Chúa, có người thờ hình tượng, chối bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người. Ngài đầy lòng thương xót, thành ra Ngài không có muốn hình phạt con người. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Một đời làm lành không đủ. Một ngày làm tội, tội còn dư. Đôi khi chúng ta vâng luật pháp, chúng ta gìn giữ luật pháp của Chúa. Nhưng mà cái tội lỗi nó xảy ra trong cái tâm trí, trong cái hành động. Không ai thấy, không ai biết, không ai hay. Thành ra con người chúng ta vẫn là con người tội lỗi. Tôi thường thường đưa cái thí dụ một ngày chúng ta như thánh đi nữa. Vướng ba tội, một năm 365 ngày, nhân ra là thấy 1.000 tội. Sống càng lâu chừng nào tội càng nhiều. Sống lâu chừng nào tội càng nhiều. Quý ông bà anh chị em có con nhỏ, nó mới chút xíu, mới sinh ra đây thôi, mới có 3-4 tuổi thôi. Đôi khi cha mẹ để cái hộp bánh, hộp kẹo gì đó, nó vô, nó lấy. Cái hỏi ai lấy? Nó không phải con. Ai dạy cho nó điều đó? Nó làm bể cái chén, cái ly gì đó. Ai làm bể cái chén, cái ly đấy? Nó không phải con. Mà rõ ràng mình thấy nó làm rớt cái bùi đó, nó bể ra đó, mà nó không phải con. Thành ra ngay cả trong cái tâm tư, trong cái nguồn gốc, trong cái sâu thẳm nhất của con người, mình có tội. Nhưng mà có cái điều là mình che hay, mình dối dõi thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, có lòng thương xót yêu thương con người. Chúa nói, ta là lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Tiên tri Jeremy đoạn 31 câu 3 nói như vậy. Nhưng mà những người trong cái thời của Chúa Giê-xu, họ đọc Kinh Thánh, đọc trong Jeremy của tiên tri của Đức Chúa Trời, nói ta lấy lòng yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nhưng mà Chúa yêu yêu chứ, còn chuyện tôi làm, tôi vẫn cứ làm như thường. Thành ra con người tội lỗi như vậy. Thành ra Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta về Đức Chúa Trời yêu thương, để cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cũng là đấng công bình. Vì vậy, Ngài phải hình phạt tội lỗi, Ngài phán rằng cũng trong cựu ước, người lúc đó biết được điều này, hiểu được điều này, ta sẽ chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Rồi cũng trong cựu ước, trong Ê-xê-chiên, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Người lúc đó biết chứ. Nhưng mà làm tội thì vẫn cứ làm như thường. Bởi vì họ chỉ nhớ cái câu, ta lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, thành ra cứ làm tầm bậy đi rồi, Chúa yêu mà, Chúa tha. Nhưng mà họ quên mất, cũng trong cựu ước nói vậy, Ngài là đấng công bình, ta sẽ chẳng kể kể kẻ có tội là vô tội, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Thành ra Chúa Giê-xu xuống thế này, nguyên do Chúa giáng sinh để giải bài Đức Chúa Trời. Chúa là đấng yêu thương, Ngài đầy lòng thương xót, lấy yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Nhưng mà đồng thời Đức Chúa Trời cũng là đấng công bình, là công bình, Ngài phải hình phạt tội lỗi, linh hồn nào phạm tội là phải chết, bao hồ khó lửa đời đời. Giải bày như vậy, và chúng ta thấy chúng ta có cái nan đề. Cái nan đề một mặt Đức Chúa Trời yêu thương, không muốn trừng phạt con người, Chúa không muốn trừng phạt chúng ta dù rằng mình có tội. Nhưng mà một mặt khác, Ngài là đấng công bình, Ngài phải hình phạt tội nhân. Và đó là cái lý do thứ hai Chúa Giê-xu sẵn sinh để giải cứu thế gian khỏi tội lỗi. To rescue the world from sin. Lời của Chúa chép trong Giăng đoạn 1 câu 29, khi mà Giăng Baptist thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, nói rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nhưng mà trước khi mà giải thích cái câu này, chúng ta phải trở về lại cái câu mà người đọc Kinh Thánh có đọc qua. Ban đầu có ngôi lời là cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Rồi câu số 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ ràng, Chúa Giê-xu Christ, Ngài vừa là Đức Chúa Trời, Ngài vừa là người. Thành ra khi Chúa xuống thế gian này, sống một đời sống trọn vẹn, không hề phạm tội. Và khi dân thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, thì nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian này. Để hiểu về cái chiên con, đấng cất tội lỗi thế gian này, chúng ta phải trở về lại trong cựu ước. Mỗi năm khi mà con người hay là dân sự phạm tội thì phải các thầy tế lễ phải mang cái con sinh tế, tức là con chiên không tì vết, không có một cái vết thương nào, một con chiên con trọn lành, rồi giết nó đi, lấy huyết rải, rồi cầu nguyện cùng Chúa phải đổ huyết ra, để cái huyết đó để mà cầu nguyện xin Chúa tha tội cho dân sự. Và ngay cả khi một người phạm tội gì đó thì cũng mang cái con chiên không có tì vết đem đến đền thờ của Chúa để thầy tế lễ giết nó đi, lấy huyết rải lên trên cái hòm, trên cái chỗ sinh tế đó, để cầu nguyện Đức Chúa Trời tha tội cho cái người đó. Thành ra khi mà chúng ta trở lại, kìa chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi, và khi chúng ta đọc trước đó nữa thì thấy rằng là Chúa Giêsu, khi mà chúng ta có cơ hội đọc qua Kinh Thánh thì thấy Chúa Giêsu Ngài không có tội gì cả, Ngài là đấng vô tội. Thành ra Chúa chết trên thập tự giá như một con sinh tế, chiên con không tì vết, bởi vì Ngài không có tội, chết đổ huyết ra trên thập tự giá đền tội cho chúng ta, cũng giống như trong Cựu Ước phải giết cái con sinh tế không tì vết đó để mà cầu nguyện Đức Chúa Trời tha tội cho dân sự, để mà cầu nguyện Đức Chúa Trời tha tội cho cái người mà bị tội đó. Thành ra Chúa Giêsu Christ, Ngài không có tội mà phải chết đổ huyết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh thì nói Ngài chết không chết luôn, nhưng Ngài sống lại. Ngài sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời trên thiên đàng. Lời của Chúa chép cũng trong Cựu Ước, mà dân sự của Chúa thời đó ai cũng biết cả. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường đấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta chất trên người, tức là Chúa Giêsu Christ. Lý do thứ hai, Chúa đến thế gian để giải cứu thế gian khỏi tội. Mà thế gian khỏi tội đó, trong đó có quý ông bà, anh chị em và tôi, những người tội lỗi. Thành ra Chúa Giêsu mang lấy hình phạt tội lỗi của hết thảy chúng ta trên thân thể của Ngài trên thập tự giá, và Ngài muốn ban cái sự sống đời đời cho mọi người. Và đó là cái lý do thứ ba, Chúa Giêsu giáng sinh để cho mọi người có cơ hội gia nhập vào gia đình của Chúa. Lời của Chúa chép rất là hay trong câu 12-13: nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Có những cái chữ rất là quan trọng quý ông bà anh chị em ơi, nhấn mạnh nhận Ngài, tin Ngài, không phải là chỉ nhận nhưng mà đồng thời tin Ngài. Hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thành ra tiếng Việt chúng ta rất hay, chúng mình ráp lại chữ tin và nhận. Khi mà nói tin và nhận Chúa Giêsu đó, tin danh Ngài đó, thì nói về cái đức tin cứu rỗi. Quý ông bà anh chị em biết rồi, cái đức tin cứu rỗi, đức tin là cái chìa khóa để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa dạy như vậy. Nhưng mà nhiều người lầm tưởng về cái đức tin cứu rỗi đó. Thành ra ngày hôm nay tôi muốn nhắc lại để quý ông bà anh chị em nhớ. Đức tin cứu rỗi không phải là nhận biết bằng lý trí. Chẳng hạn như là tôi tin vào sự kiện lịch sử, hay là bởi vì Kinh Thánh nói rằng ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời. Mà quý ông bà anh chị em và tôi biết rằng ma quỷ không được vào thiên đàng, nhưng mà ma quỷ có tin Đức Chúa Trời. Thành ra nếu quý ông bà anh chị em nói là tôi tin có Đức Chúa Trời, cái đó mới là lý trí mà thôi. Mà nếu chỉ tin Đức Chúa Trời mà thì cũng nói là tin có Đức Chúa Trời, thì đó cũng chưa phải là cái đức tin cứu rỗi. Loại đức tin thứ hai, đức tin cứu rỗi không phải là đức tin tạm thời, có nghĩa là tin cậy vào Đức Chúa Trời trong những lúc khủng hoảng tạm thời, ví dụ như bị tài chánh, ví dụ như gia đình có những sự lộn xộn gì đó, rồi mình cầu nguyện, hay là những cái nhu cầu thuộc thể, những cái điều này tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng nói rằng tôi tin Chúa cứu thế vào những cái điều này vì lý do tài chánh, vì lý do gia đình, vì lý do nhu cầu thuộc thể, thì đó cũng không phải là đức tin cứu rỗi. Lời của Chúa giải bày rất là rõ ràng quý ông bà anh chị em ơi. Tôi chỉ muốn mọi người phải rõ ràng về điều này. Như vậy đức tin cứu rỗi mà lời của Chúa nhắc nhở, tin và nhận đó là như thế nào? Có nghĩa rằng là chỉ tin cậy một mình Chúa Giêsu, cứu thế Giêsu mà thôi, thì mới được sự sống đời đời. Điều này có nghĩa rằng tôi nương cậy một mình ở Chúa cứu thế và những gì Ngài làm. Đó là lời của Chúa nhắc nhở, hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là những kẻ chẳng sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Thành ra lý do thứ ba mà Chúa Giêsu giáng thế là muốn mọi người gia nhập vào gia đình của Chúa. Mà muốn gia nhập vào gia đình của Chúa, trở nên con cái của Ngài thì phải tin Ngài và nhận Ngài thì mới được. Nếu mà tin khơi khơi, lý trí, không có được. Cái đó không phải cứu rỗi. Mà nhận mà không có biết mình nhận cái gì thì cũng không được. Thành ra phải hiểu và nhận, tin và nhận. Lời của Chúa nhắc nhở là chúng ta nương cậy một mình Chúa cứu thế mà nhận gì Ngài làm. Khi mà rõ được điều này, chúng ta mới rõ được cái tình yêu của Chúa. Tại sao Chúa chết trên thập tự giá? Tại sao Chúa phải ra đời để mà chịu chết cho chúng ta? Bởi vì cái tình yêu thật là tuyệt vời. Thật ra quý ông bà anh chị em và tôi biết Chúa giải bày Đức Chúa Trời, cái lý do Chúa giáng sinh, Chúa muốn giải bày Đức Chúa Trời cho chúng ta, Chúa muốn cứu thế gian khỏi tội, Chúa muốn mọi người gia nhập vào gia đình của Chúa. Cái lý do thứ tư, nguyên do Chúa giáng sinh vô cùng quan trọng mà đôi khi chúng ta quên. Chúa muốn chúng ta giới thiệu người khác, giới thiệu Chúa Giêsu Christ cho người khác. Lời của Chúa chép câu 6 câu 7: có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm gì? Làm chứng. Làm chứng về ai? Làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ấy ai nấy đều tin. Sự sáng đó tức là Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em, những người đã tin Chúa có giới thiệu Chúa cho người khác hay không? Nếu mà quý ông bà anh chị em có thể đọc lại cái câu Kinh Thánh đoạn 1 câu 6 câu 7: có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Đức, để tên mình vô, và Đức đến để làm chứng, làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi anh Đức ai nấy được tin. Nếu mà chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh chứ không phải là văn của 2-3 ngàn năm trước, cũng có thể đọc trở lại: có một người Đức Chúa Trời sẽ đến, tên là Phú Sơn. Phú Sơn đến để làm chứng, làm chứng về sự sáng, tức là Chúa Giêsu Christ, hầu qua đó bởi ông Phú Sơn mà ai nấy được tin. Cái câu Kinh Thánh này, lý do thứ tư Chúa đến, cái mục đích là để giới thiệu Chúa cho người khác. Thật ra quý ông bà anh chị em, khi mà đọc cái Kinh Thánh này, cái chữ văn đó, mình gạch cái chữ văn đấy, cái mình để tên mình vô trong đó. Ngày mai, tối mai, có chương trình Giáng sinh. Cái chương trình Giáng sinh ngày mai để chúng ta vui mừng Chúa ra đời, nó sẽ không có ý nghĩa nếu những người đến không biết về Đức Chúa Trời. Nếu những người đến không biết Chúa đến để giải cứu thế gian. Nếu những người đến không có gia nhập vào gia đình của Chúa. Nhưng mà muốn làm được điều này thì cần phải có người giới thiệu cho họ. Kinh Thánh khi mà dùng cái chữ Giăng đây, một người tên là Giăng, không phải là ông Giăng của 2-3 ngàn năm về trước. Nhưng Giăng của ngày hôm nay là ai? Cũng có thể là cô Michelle, cũng có thể là chị Bích, chị Thu, chị Phượng, chị Đức, anh Bùi Hiền, bà Phú Sơn, mục sư Lâm, tất cả mọi người ngồi trong phòng này đều là Giăng. Mọi sự xảy ra không phải là tình cờ, nhưng Chúa giao cho mọi người Đức Chúa Trời sai đến để làm điều này. Đó là lý do thứ tư Chúa ra đời. Ở những điều chúng ta cần phải làm: giới thiệu Chúa qua các mối quan hệ, tôi gọi là chứng đạo trong nếp sống hàng ngày. Thì trong cái đời sống của mình, cho bà con của mình, người làm việc chung của mình, người đồng nghiệp của mình, người hàng xóm của mình. Có thể một ngày quý ông bà anh chị em gặp những người trong gia đình rất là ít. Nếu mà gia đình ở xa, đôi khi một tuần tháng mới gặp. Nhưng mà khi đi làm, gặp bạn bè đi làm việc của mình. Một ngày có thể là một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, một tuần 6 ngày, 7 ngày. Gặp những người đi làm việc nhiều hơn cái cả. Cái đó là cái cơ hội để giới thiệu. Không những giới thiệu bằng lời, nhưng đồng thời giới thiệu qua cả cái đời sống của mình nữa. Tại cái người càng gần gũi mình chừng nào, thì họ thấy cái đời sống mình càng rõ chừng đấy. Mà nếu cái đời sống mà không có theo lời của Chúa, thì nói không ai nghe hết cả. Thành ra làm chứng cho cái người xa lạ dễ nhất, tại họ đâu có biết mình đâu. Nhưng mà cái người càng gần với mình chừng nào, giới thiệu về Chúa càng khó chừng đấy. Bởi vì người ta biết mình rất là rõ, người thấy được đời sống mỗi ngày của mình. Thành ra cầu nguyện Chúa cái đời sống đạo của quý ông bà anh chị em mỗi ngày phải được tốt lành, thì cái lời giới thiệu về Chúa Giêsu Christ người ta mới chịu nghe. Nhưng mà đồng thời trong hội thánh chúng ta cũng có truyền giáo cho người Việt Nam, người Campuchia, Nam Hàn, Taiwan và các quốc gia khác nữa. Hôm qua một điều rất là kỳ diệu xảy ra. Hôm qua hội thánh chúng ta có tổ chức một cái ngày tri ân tưởng niệm cố mục sư giáo sĩ Tôn Thất Bình. Rất là tuyệt vời, rất là được ơn. Nhưng mà cái điều tôi muốn kể ở đây đó là quý ông bà anh chị em biết, sau cái buổi lễ tưởng niệm rồi thì bà mục sư Tôn Thất Bình có nói chuyện với ông mục sư Eugene, ông bà ở đây. Ông bà, thì quý ông bà anh chị em có biết là bà mục sư Tôn Thất Bình sinh ra ở đâu không? Ở Phi Châu, Ivory Coast. Sinh ra cái làng nào, cái bộ lạc nào, quý ông bà cho em biết có trùng cái làng với cái bộ lạc của ông mục sư Eugene đây không? Thành ra bà sau khi xăm xui rồi, cái bà khóc. Cái cuộc đời bà sinh ra lớn lên ở Africa, Phi Châu, rồi cái sau đó về Mỹ học, rồi theo chồng qua Việt Nam hầu việc Chúa, làm giáo sĩ 40 mấy 50 năm. Rồi năm ngoái đây ông Chúa rước về, thì bà nói bây giờ những người Việt giúp đỡ bà để gặp lại cái nơi mà bà sinh ra, những người mà rơi bà sinh ra. Thành ra bà hỏi không biết năm nào mà hội thánh có tổ chức đi truyền giáo ở Africa cho bà đi theo với, để bà có thể trở về lại cái làng, cái bộ lạc mà bà sinh ra ngày xưa. Tôi nói chuyện với ông bà Sư Jean Thano ở đây, tôi nói phải chăng Chúa sắp đặt cái chương trình của hội thánh của Chúa để nối kết một cái vòng tròn để trở về lại Africa mà cái lòng bà mục sư Tôn Thức Bình ước mơ. Bà nói đôi khi tối nằm ngủ đó, những cái chữ của tiếng Phi Châu, cái bộ lạc đó, nó chạy rầu 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 trong đầu đó. Nhưng mà có điều không có gặp người để mà nói thôi. Thành ra tôi rất là cảm động khi bà với cùng với vợ chồng bà mục sư Eugene ở đây để hát cái bài. Tôi nghe tôi cũng không hiểu bài gì cả, nhưng hát bằng cái ngôn ngữ của người Phi Châu. Tôi tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta đã giúp đỡ bà để làm thành một cái vòng tròn nối kết người Việt và nối kết lại với người Ivory Coast mà nơi bà giáo sĩ Tôn Thức Bình sinh ra. Tôi cảm động vô cùng. Tôi nói đây là cái, có thể nói là cái mùa lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất để chúng ta có thể làm được. Ta đã cầu nguyện Chúa, Chúa cho những cái phương tiện gì chúng ta có thể làm được, chúng ta truyền giáo về Việt Nam, Campuchia, Nam Hàn, sang năm dự tính Taiwan, other nation, có thể Africa đi sớm hơn những cái quốc gia khác. Tôi nghĩ rằng Chúa cho cái khải tượng như vậy. Lời của Chúa nhắc nhở rất là nhiều, chúng ta phải làm điều này. Tôi có hai lời kêu gọi sáng hôm nay. Bởi vì khi quý ông bà anh chị em hiểu được lý do Chúa ra đời, Chúa giải bày, Chúa giải cứu, Chúa muốn mọi người gia nhập, mà Chúa muốn giới thiệu. Lời kêu gọi thứ nhất, quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này, nếu chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì đây là cái cơ hội. Lời kêu gọi thứ hai, Nếu quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa rồi, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em giới thiệu Chúa cho người khác. Bởi vì đây là một trong những lý do Chúa ra đời. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên và tôi sẽ kêu gọi. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Đừng có ngó con người bên hữu hay bên tả của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu sáng hôm nay Đức Chúa Trời kêu gọi quý ông bà anh chị em gia nhập vào gia đình của Ngài để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, sáng hôm nay nếu được sự nhắc nhở và Đức Chúa Trời kêu gọi quý ông bà anh chị em để trở nên con cái Đức Chúa Trời, và quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Có nghĩa rằng tất cả quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Thì lời kêu hỏi thứ hai, kính thưa quý ông bà anh chị em, lý do thứ tư mà Chúa ra đời, Chúa muốn quý ông bà anh chị em giới thiệu Chúa cho người khác. Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tức là quý ông bà anh chị em, và quý ông bà anh chị em đến để làm chứng về sự sáng, tức là Chúa Giêsu Christ. Hầu cho bởi quý ông bà anh chị em mà ai nấy đều tin. Nếu quý ông bà anh chị em hứa nguyện trước mặt Chúa trong sự kêu gọi của Ngài để làm điều này, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên cho tôi biết. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi trong ân điển của Chúa, Chúa kêu gọi chúng con trở nên con cái của Ngài. Và trong Chủ nhật tuần lễ thứ tư của mùa vọng này, lời của Chúa nhắc nhở chúng con, Đức Chúa Trời chúng con là đấng yêu thương, Đức Chúa Trời chúng con là đấng công bình. Và ngày xuống thế này, bởi vì muốn giải cứu chúng con ra khỏi tội lỗi, và bởi vì Ngài muốn chúng con trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Một số ông bạn chị em chúng con đã giơ tay lên, nguyện Chúa ban ơn, nhắc nhở để họ luôn luôn có đức tin, có tình yêu thương đủ để giới thiệu Chúa Giêsu Christ cho những người chung quanh, hầu qua đó và nhiều người được cứu. Ôi lạy Chúa, xin Chúa ở cùng mỗi chúng con ở đây, ở cùng hội thánh của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con phục vụ trong tâm tình vui mừng. Chúng con sẽ có chương trình tống dợt lễ Giáng sinh chiều hôm nay. Chúng con có sự thăm viếng, cũng có những sinh hoạt gia đình nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Để hội thánh của Chúa, mỗi người có thể đi giải bày về lời của Chúa, để cứu thế gian khỏi tội lỗi, để gia nhập vào gia đình của Chúa và để luôn luôn được sự nhắc nhở giới thiệu Chúa cho người khác từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.